Người ngẩng lên lần thứ hai, anh chị em ngẩng lên là lần thứ hai, và nói đấy, ở đây tôi có đặt câu hỏi gì không, bạn nghĩ gì về cuộc trò chuyện giữa Đức Giêsu và người phụ nữ đấy? Đấy, cái gì ở đây mời ai đọc cho tôi câu 10, 11 rồi tôi hỏi ý vài anh chị em xem anh chị em nghĩ gì nhá. Rồi vâng, xin mời ạ.
Người ngẩng lên và nói, này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Vâng, thế thì câu hỏi của tôi dễ, tại vì câu hỏi của tôi chỉ là bạn nghĩ gì về cái cuộc trò chuyện này? Đấy, rõ ràng là có ngẩng lên này rồi trò chuyện, thế có ai chưa nói tí gì thì bây giờ được chia sẻ không ạ? Bên này
con thấy cái cuộc trò chuyện giữa Đức Giêsu và người phụ nữ lúc này nó mang hình ảnh của bí tích giao hòa.
Giao hòa.
Vâng. Dạ, tức là tuy Chúa không nói ra nhưng mà nó là một lời tha thứ và khuyên người phụ nữ đừng phạm tội nữa.
Vâng, cảm ơn. Vâng, xin bên này có ai không? Vâng. À phải, vâng phải.
Dạ. Thì đối với nhìn của con á, đây là một cuộc gặp gỡ giữa lòng thương xót với tội nhân.
Vâng.
Dạ. Và ý này muốn nói, con muốn nói lên cái là cái hình ảnh mà trong cựu ước đó, thường là dùng là cây sậy dập nát và chẳng bẻ gãy, mà ánh đèn leo lét cũng chẳng thổi tắt, thì lòng thương xót của Chúa cũng bao la và bao dung y như mà cái hành động mà Ngài muốn dùng hình ảnh là cây sậy với lại cái ngọn nến leo lét.
Vâng. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Rồi, xin bên này có ai không ạ?
Thưa cha, Chúa Giêsu tuy là không lên án chị, tha thứ cho chị, nhưng mà không có nghĩa là người chấp nhận cái tội của chị. Đừng phạm tội nữa.
Vâng. Thế đó là câu số 8 đấy ạ. Vâng. Câu số 8 sẽ hỏi, vâng, tức là có, vâng, cảm ơn chị đã có lòng thương xót. Ở đây có vị, có bạn nào ở đây không? Chị Cúc có trả lời sao thấy nhanh dữ vậy? Xem chị nghĩ nào, cái câu này là câu cho mọi người mà đâu có đúng sai gì đâu.
Dạ, qua cuộc trò chuyện này con thấy là Chúa Giêsu không kết án, nhưng mà Chúa muốn là chị phải thay đổi.
À, không kết án nhưng đòi thay đổi.
Đòi chị nên thay đổi.
Đòi chị thay đổi. À, cái câu đó là cũng kết hợp được hai điều hay đấy. Thứ nhất là tôi không kết án, nhưng tôi lại không bảo là cứ làm tiếp đi, không ạ. Tôi đòi phải thay đổi. Vâng, có ai thế sẵn sàng không ạ? Vâng. Cô Uyên thì cô có ý gì đặc biệt?
Dạ thưa cha, con nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng không chấp nhận về cái lỗi, không chấp nhận cái tội lỗi này của chị, nhưng mà Chúa muốn chị thay đổi và cũng không lên án chị.
Giống y hệt như ý của người trước ạ. Bà Oanh có không có ý gì mới, có ai có ý gì mà mới mẻ ghê gớm không? Đây ý gì mà chưa từng nghe thấy bao giờ.
Thưa cha, trong cuộc đối thoại này thì con có cảm nhận là Đức Chúa Giêsu rất là khiêm hạ. Và khi nói rằng là không ai lên án chị sao, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Và Chúa cũng nhận mình là nó có một cái hình ảnh là đồng hình đồng dạng với lại tội của con người. Và con nhớ đến cái hình ảnh mà Chúa chịu phép rửa trên sông Giô-đan mặc dù Chúa không phải là người có tội. Thì trong cái câu đối thoại này con có cảm nhận Chúa Giêsu rất là dễ thương. Và tạo một cái giao cảm với lại người phụ nữ để họ không cảm thấy xa cách với Chúa.
Vâng, giao cảm, không xa cách. Vâng, chắc ta phải kết bởi vì cũng đến giờ rồi. Như vậy anh chị em thấy, người phụ nữ nếu mà chị ấy đang đứng, và có lẽ là hầu chắc chị đang đứng, chị đâu dám ngồi đâu. Và Đức Giêsu thì ngồi. Bây giờ Đức Giêsu ngước mắt lên, nhìn thấy chị ấy và cuộc đối thoại bắt đầu. Chúng ta hãy nghe những câu đối thoại giữa hai người. Này người phụ nữ, này bà, chị, anh chị em có biết, dường như tôi không biết, đây là tiếc quá tôi không mang sách. Này người phụ nữ, bác có gọi là Guine không, woman? Bởi vì Đức Giêsu cũng nói với Đức Mẹ là này bà đấy, và với bà Maria Magdala cũng là này bà đấy. Vâng, woman. Này người phụ nữ, họ đâu cả rồi. Anh chị em có thấy câu này dễ thương không? Họ đâu cả rồi. Một câu hỏi hết sức ngây thơ. một câu hỏi như là như là đang giả vờ ấy nhỉ. Đấy, giả vờ. Bởi vì lúc nãy là Đức Giêsu cúi xuống á, nên cúi xuống mà cứ viết trên đất thì chỉ nhìn thấy đất thôi mà không có nhìn thấy xung quanh. Rồi bây giờ cái ngẩng lên cũng bị, ủa sao trống trơn vậy ta? Sao trống trơn vậy? Và vì thế nên Ngài mới hỏi rằng họ đâu cả rồi? Mấy cái người mà lôi chị đến đây đó, họ đi đâu hết ráo vậy? Đấy, họ đâu cả rồi? Mà Đức Giêsu có vẻ như là ngạc nhiên đấy nhỉ? Ủa sao đi hết? Tôi tưởng nói đó rồi cũng có vài đứa nó cũng ném chút đỉnh. Thế ra không ai ném hết. Không thấy ai ném hết. Họ không ai kết án chị sao? Không ai kết án chị sao? Ngạc nhiên. Vì tại sao không ai dám ném hết? Đấy, mà không ai kết án. Không ngờ tôi nói câu đó mà sao được ghê. Được quá đi. Không ai kết án chị sao? Mà không ai kết án sao lại thành câu hỏi? Ngộ ghê. Giống như là Đức Giêsu nói, lẽ ra cũng phải có vài đứa nó kết án chứ, mà sao không ai dám kết án à? Sao hay vậy? Rồi, vậy thôi. Và chị phụ nữ này đáp, mà chị đáp cũng dễ thương, cũng ngây thơ không kém Chúa Giêsu. Ngây thơ không kém. Chị bảo rằng, thưa Ngài, không có ai. Giống như chị thèm có vài đứa đó. Em ngồi nãy giờ em chờ hoài, không thấy nào ném hết đó. Không thể nào ném hết ra, mà cũng chờ thầy nói thế nào gì nó ném trước, tưởng vài đứa ném không thấy ai ném hết đó. Ngồi chờ miết à. Đấy, thưa Ngài, không có ai. Dễ thương thật, đấy những chuyện lạ lùng. Đấy, sau đó câu này thì là nghiêm chỉnh lắm. Đức Giêsu nói, tôi cũng vậy. À, tôi thấy rằng như vậy là mấy cái người mà định đem chị đến đây đó, người ta đi hết rồi. Người ta nói, người ta chắc là câu nói của tôi làm cho người ta thấy rằng người ta có tội nên người ta đi rồi. Người ta không có ai kết án chị. Tôi cũng giống họ đó. Tôi cũng không kết án chị đâu. Tôi cũng vậy. Tôi không kết án chị đâu. Có đúng một người vô tội, đúng một người có khả năng kết án, thì người ấy lại không kết án. Đó là Đức Giêsu. Tôi không kết án chị đâu. Chị về đi. Từ nay đừng phạm tội nữa. Đức Giêsu xin chị một sự dốc lòng anh chị em. Đấy. Cả xưng tội, xưng thú, tha thứ. Chị về đi, tôi không kết án chị đâu là lời tha thứ đấy chứ. Như là lời tha thứ của bí tích giải tội ấy, nhưng tôi không kết án chị đâu. Và mời chị trở về và nhớ dốc lòng, xưng tội, coi như cái này là tội, nãy giờ là xưng hết rồi đấy, biết hết rồi đó. Từ nay, đừng quên chữ từ nay. Chữ từ nay cũng nhắc cho các chị biết rằng, cho chị ấy biết rằng, cái gì thuộc quá khứ thì đã là quá khứ. Bây giờ đời của chị lật qua trang mới. Yếu đuối thì ai cũng có yếu đuối đấy. Không có thể nào mà tránh được. Đấy, từ nay đừng phạm tội nữa. Và Đức Giêsu cũng xin chị đừng phạm tội nữa. Nhất là cái tội này. Đấy, thế thôi. Chị thoát được rồi. Thế tốt lắm. Vâng, thưa anh chị em. Đấy, thành ra tôi cũng thích cái anh chị em khi nói về... Ở đây như vậy là hóa ra là một Đức Giêsu. Tôi mà nhìn thấy ở đây hỏi là có trò chuyện, tôi thấy cái sự bao dung của Đức Giêsu, cái sự tha thứ của Ngài và cái sự mở đường cho cái người tội nhân biết sống với cái tương lai. Có nhiều khi người ta phạm tội thì người ta tưởng rằng cả cuộc đời người ta là tan vỡ, người ta không biết tại làm sao để mình có thể sống được. Nhưng mà Đức Giêsu nói từ nay đừng có phạm tội nữa, thôi đi về không sao đâu. Thế thì cái tương lai của họ vẫn còn và họ vẫn còn cái niềm hy vọng. Vâng, câu số 8. Qua các hành xử của Đức Giêsu, bạn thấy Ngài có coi nhẹ tội ngoại tình không? Bạn thích cách hành xử này ở những điểm nào? Câu này cũng giống như câu trên ấy. Câu như nãy có nhiều người đã trả lời rồi. Xin dành thêm 2-3 người nữa cho câu số 8 mà chúng ta kết thúc. Có ai muốn nói một câu? Vâng. Vâng.
Thì cha con thấy là Đức Chúa Giêsu là đối với cái tội ngoại tình á, thì Chúa dung thứ nhưng mà không dung túm. Như vậy á, thì sẽ khiến cho lời của Chúa làm cho người đàn bà ngoại tình á, về sẽ cảm thấy bình an, nhưng mà bà sẽ quyết tâm như lời Chúa là không có ngựa quen đường cũ mà phải theo một cái trang mới như cha nói.
Vâng, hay lắm, tôi thích cái chữ của chị lắm, dùng thứ nhưng không dùng túng, cái chữ đó rất là đắt. Vâng, cảm ơn chị. Có ai định nói một ý không ạ? Hai người nữa. Vâng, anh Phúc anh chưa, dường như ít khi nói đó. Vâng, mời anh Phúc đi.
Dạ thưa cha, con thấy là Thiên Chúa không quan tâm đến sự trừng phạt mà chỉ quan tâm tới lòng ăn năn.
Không quan tâm đến sự trừng phạt, không thích trừng phạt, không thích giết người ta, không thích ném đá người ta, mà quan tâm đến lòng ăn năn. Nhưng mà bà này bà ấy có ăn năn không ạ? Bà ấy có ăn năn không ạ?
Có.
Mình mặc dù bà ấy chưa tỏ ra nha, chưa hề tỏ ra, bà ấy chưa có cái dấu vết gì ăn Chúa xuống nói vậy thôi. Vâng, vâng, người cuối cùng cho câu này.
Chúa Giêsu ghét tội ấy mà không có ghét tội người có tội, và Thiên Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết nhưng muốn chúng ăn năn sám hối để được sống.
Vâng, đồng ý. Tức là hai câu này cũng là hay. Câu này hay tức là có một cái phân biệt giữa tội với tội nhân. Tội thì bao giờ cũng xấu, nhưng mà tội nhân thì lại cần được tha thứ, cần được nâng đỡ. Các anh chị em nghĩ mà xem, cái câu vừa rồi hay là câu vừa rồi cho anh chị em thấy là coi vậy chứ mình sống hàng ngày đâu có dễ. Nên là anh chị em được phép chửi sùm lên, chửi tội thì được, nhưng lại không chửi người phạm tội. Anh chị em được phép chê trách, được phép lên án tội, tội giết người, tội ngoại tình là xấu xa, tội này tội kia là xấu, đấy thì được phép ạ. Nhưng cái người phạm thì anh chị em lại rất mềm mại. Rất mềm mại, đấy cái điều khó lắm. Chứ thường thường là chúng ta đồng hóa, tức là chúng ta coi tội với người phạm tội là một. Đấy, tội với người phạm tội thường là như vậy. Và chúng ta như thế, mỗi khi có tội là chúng ta chửi xối xả, chửi cái người phạm tội. Đấy, vâng. Thế là tôi cũng thích cái ý vừa rồi của chị Trác đấy. Thế thì ở đây thôi số 9 ạ. Theo cái này hơi, bởi vì có một cái vui vui hơn nữa là cái chữ oai nghi. Theo bạn, khuôn mặt của Đức Giêsu trong bài phúc âm này có vừa nhân từ vừa oai nghi không? Đấy, câu hỏi của tôi là oai nghi chỗ nào vậy ta? Đấy, anh chị em có thấy cái gì oai nghi không nhỉ? Nhân từ thì rõ quá rồi.
Oai nghi con thấy là bà phụ nữ này bà đã ngoại tình, bị bắt quả tang rồi, nhưng mà như vậy tại sao họ lại không ném đá đi mà lại mang đến Chúa để Chúa xét xử? Tức là phải Chúa phải có uy thì người ta mới mang tới để người ta nhờ Chúa xét xử.
Cảm ơn. Vâng, vâng. Vâng. Tôi vẫn chờ nhiều ý khác ạ.
Dạ thưa, con nghĩ là trong cái câu chuyện này thì Chúa rất là oai nghi. Vì khi mà Chúa giảng dạy trong hội đường thì Chúa như là một người có quyền thì mới được ngồi trong cái hội đường đó để giảng dạy cho kinh sư và những người Pharisee. Cái uy nghi thứ hai là Chúa như là một vị thẩm phán vậy đó, ra quyết định cuối cùng khi mà người ta kinh sư và thẩm phán hỏi là có được ném đá chị này không, và phải đòi hỏi Chúa Giêsu cái câu trả lời cuối cùng, thì chỉ có người thẩm phán thì mới được hỏi cái được trả lời cái câu trả lời cuối cùng đấy. Con nghĩ là như vậy.
Cảm ơn. Vâng, cũng có một chút uy nghi. Có ai có ý gì khác nữa không? Rồi chị, đây là chị nói lần đầu ạ.
Thưa cha, là con nghĩ là quan án là Chúa Giêsu là cái người chủ trì cái buổi
xử án này.
Vâng, cái cuộc xử án này thì quan án tỏ lòng nhân từ đối với người bị cáo là chị phụ nữ này, và ngài có cái uy nghi ở chỗ là đối với dân chúng thì ngài chỉ cần lời nói đã làm cho họ phải suy nghĩ và thay đổi về lối sống của mình. Cái thứ hai nữa là Chúa Giêsu là người trong này cho thấy Chúa Giêsu là người có quyền tha tội, còn những người khác đã rút lui, có nghĩa là họ tự nhận thấy mình là người có tội. Xin hết.
Vâng, vâng, hết được chị ạ. Đây đây chị này, chưa lần nào ạ. Đây. Vâng.
À, dạ thưa cha, con thấy trong cái bối cảnh câu chuyện này á, thì thật ra đó người ta đem đến cái người phụ nữ để cho để kết án vì cái người phụ nữ này bị tội phạm tội ngoại tình, nhưng mà con thấy hình như là không phải có một mình cái chị phụ nữ này là bị kết án, mà có một người thứ hai cũng có cái nguy cơ bị kết án nữa, đó là Chúa Giêsu.
Đúng rồi.
Tại vì họ gài bẫy để nếu mà Chúa xử sự không khéo thì Chúa cũng sẽ bị gài, bị kết án, bị tố cáo. Thì thành ra từ cái vị trí mà có nguy cơ bị tố cáo như vậy á, Chúa Giêsu đã nói một câu để phá, thứ nhất là được hai cái mục đích, có nghĩa là một câu nói Chúa Giêsu mà đạt được hai mục đích. Thứ nhất á, là phá được cái âm mưu gài bẫy của cái người, của những người Pharisêu, và khiến cho họ rút lui hết. Cái thứ hai đó, thì cái mục đích thứ hai là giải thoát cho cái nguy cơ mà bị ném đá của cái chị này. Chị thoát ra được cái tình huống sẽ bị có nguy cơ bị ném đá, bị thấy trước mắt rõ ràng là cái khả năng bị ném đá là rất là cao. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thì đã giúp cho chị này thoát ra được cái tình huống đó. Thì con thấy như vậy, cái sự oai nghi không phải ở cái vị trí Chúa là vị ở cái vị trí như một quan tòa để mà nói lên cái sự phân xử, mà cái sự oai nghi là chính vì ở cái vị thế mà Chúa Giêsu cũng có khả năng là bị người ta kết án, mà Chúa Giêsu đã thay đổi hoàn toàn và làm được cái điều mà như nãy giờ con nói á, hai cái mục đích đó, thì đó mới chính là cái sự oai nghi của Chúa. Từ cái thế mà có thể là bị người ta kết án, mà Chúa lại là trở lên cái thế là giúp cho mọi cái việc nó có nghĩa là con nói gì thì chắc cha hiểu. Dạ
hiểu hết rồi đó. hiểu rồi. Sao bài này còn hai, bài này còn muốn ngắn chút xíu rồi, ngắn tí rồi.
Thưa cha, qua cái cảnh này thì con cảm động nhất á cha, là cái là Chúa không có lên án khi nào hết, nhưng mà người đàn bà ngoại tình cũng như giống như là những người kia đó đã tự nhận thấy mình có tội. Cái hay ở chỗ là không có một lời lên án, nhưng mà cái tự mà mình tìm thấy, mình thấy được cái ý thức
tội của mình, thấy ra mình nhận ra mình
nhận
có tội.
Ra được mình là có tội, là cái đó quá tuyệt diệu cha.
Vâng, và cái câu của chị tôi phải nói thêm, kẻo tôi quên, là như thế là chính cái chị ngoại tình này cũng nhận ra thấy mình có tội đấy. Nhờ cái sự thinh lặng mà Đức Giêsu là tạo ra, là không phải chỉ cái mấy cái ông kia mà ông chuồn đi ấy, là ông thấy có tội, mà cả chị này cũng thấy có tội. Mà tôi cũng thích cái ý vừa rồi, tức là Chúa Giêsu đã đảo ngược một cái tình thế mà trong đó chính Ngài cũng bị kẹt. Bây giờ tự nhiên Ngài hết bị kẹt à, đúng không? Đang hỏi là Ngài đang ở thế kèo dưới, ông nghĩ gì, ông nói đi. Đấy, thì Ngài lật ngược lại. Vâng, một người cuối mà ổ. Vâng.
À, thưa cha, trong đoạn phúc âm này con tự phân ra có ba đối tượng chính. Thứ nhất là Chúa Giêsu, thứ hai là người phụ nữ ngoại tình, và thứ ba là đám đông. Thì nói lên cái sự nhân từ của Chúa Giêsu á, là Chúa không kết án kể cả đám đông, kể cả người phụ nữ. Còn nói về cái sự uy nghi của Chúa đó, thì chỉ cần một câu nói của Chúa thôi là họ tự nhận ra họ có tội để họ quay trở về, họ không kết án người phụ nữ. Và cũng một câu nói đó của Chúa Giêsu, chính người phụ nữ cũng nhận ra mình có tội. Và sự nhân từ là chỗ là mọi người biết mình có tội và quay về để tự xét mình.
Rồi, cảm ơn chị. Thôi như vậy đừng nghĩ đi nhé. Tôi chỉ thích cái câu cuối cùng có phải uy nghi. Có nhiều người không nói, nhưng mà tôi thích cái câu cuối là uy nghi. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị. Tôi không làm quan tòa, tôi không kết án chị. Thôi chị về đi nhé, đừng có phạm tội, từ nay đừng có phạm tội nữa. Tức chị về đi, tôi không kết án. Tức là Đức Giêsu ban cái ơn tha thứ cho chị này. Và tất cả cái uy nghi mà tôi thấy cũng ở đây người ta buồn cười ghê, người ta lôi chị đến đến cho Đức Giêsu. Đức Giêsu bây giờ bảo thôi về đi không phải ở đây nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ạ, bởi vì cái câu 10 là từ nãy giờ anh chị em nói hết rồi còn đâu nữa. Vâng.